Đế Bá, chương 4142, Tẩy Tội Thành, góc truyện audio.com. Giờ nam nhân trung niên mới biết vì Tẩy Tội Viện là học viện gần chỗ này nhất, không ngờ học sinh của học viện khác chưa đến đã rút đi. Thánh Xương Chân Đế gật đầu nói, đúng rồi, Kim Quang Thượng Sư truyền tin về trong hoang dã đã thành đất ma, đây là đại hung, mọi người không thích hợp đi vào nữa, sợ bị ma hóa. Sau khi biết tin của Kim Quang Thượng Sư thì các vị viện trưởng quyết định ngừng thử thách ngay. Kim Quang Thượng Sư, nghe cái tên này mọi người xôn xao, biểu tình lộ vẻ vô cùng kính sợ. Nếu nói bọn họ đối với Thánh Xương Chân Đế là ngưỡng mộ thì với Kim Quang Thượng Sư là kính sợ kính đến quỳ rạp sát đất. Đặng Nhâm Sâm giật mình, biểu tình kính sợ bật thốt. Kim Quang Thượng Sư cũng đến, Thánh Xương Chân Đế gật đầu nói. Kim Quang Thượng Sư đã vào hoang dã, Thượng Sư là một trong những người vào hoang dã sớm nhất, lúc này chắc đã vào nơi sâu nhất. Nghe nói Kim Quang Thượng Sư đã vào hoang dã nhiều người khen ngợi. Kim Quang Thượng Sư ra tay thì chắc chắn sẽ xóa tan hắc ám. Trong mắt nhiều người thì Kim Quang Thượng Sư là vô địch. Cái tên Kim Quang Thượng Sư có quyền uy vô thượng trong tiên thống giới, một cái tên tràn ngập ma lực. Dù là ai hễ nhắc đến Kim Quang Thượng Sư sẽ vô cùng kính sợ, bao người phục sát đất. Kim Quang Thượng Sư có ý nghĩa gì trong tiên thống giới? Ý nghĩa vô địch, kinh tài tuyệt diễm. Có người nói Kim Quang Thượng Sư đã sánh bằng 10 người tỏa sáng nhất vạn cổ. Mọi người đều gật gù kinh thán. Phải rồi, Kim Quang Thượng Sư đã vào thì tất cả hắc ám sẽ thành cho bụi. Con nữ đệ tử trẻ say mê nói. Tiếc rằng không được thấy mặt Kim Quang Thượng Sư, nếu được nhìn một lần thì đời này không còn gì tiếc nuối. Mọi người không cảm thấy điều này có gì sai, trong tiên thống giới bao người phục Kim Quang Thượng Sư sát đất vô cùng kính ngưỡng. Nam nhân trung niên gật đầu nói ngay. Kim Quang Thượng Sư đã nói vậy thì tốt nhất là không đi, chúng ta quay về ngay, tránh cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lần này vốn là các học viện đưa học sinh đến thử thách, Tẩy Tội Viện là học viện cách hoang dã gần nhất, bọn họ là nhóm đến hoang dã sớm nhất, không ngờ xảy ra chuyện như vậy. Đương nhiên với mọi người thì Kim Quang Thượng Sư cũng nói hoang dã đã thành đất đại hung, bọn họ biết không thể ngoan cố đi vào đó hứng nguy hiểm. Thánh Xương Chân Đế gật đầu nói. Mời viện trưởng quay về, ta vào hoang dã xem thử các vị đạo huynh có gì cần trợ giúp không? Giọng Thánh Xương Chân Đế còn văng vẳng, người đã biến mất phía cuối trời. Mọi người nhìn theo Thánh Xương Chân Đế đi xa, thật lâu sau thu lại tầm mắt. Nhiều người hâm mộ nói, không biết đến ngày nào mới giống như Thánh Xương Chân Đế càn quét hắc ám. Bọn họ biết người có thể kề vai chiến đấu, gọi đạo huynh đạo hữu với Thánh Xương Chân Đế đều là tồn tại mạnh nhất đương thời, thiên tài giỏi nhất. Điều này quá xa vời với họ rồi, lại khiến người hướng về. Nam nhân trung niên kêu Lý Thất Dạ một tiếng, dẫn mọi người quay về. Chúng ta đi thôi, tiểu huynh đệ cũng theo ta về Tẩy Tội Viện. Lý Thất Dạ cười cười đi theo, tuy bọn họ kết bạn đi chung đường nhưng nhiều người trong nhóm ghét hắn. Đặc biệt biết Lý Thất Dạ xuất thân từ tội tộc thì bọn họ căm thù hắn. Dọc đường bọn họ không đánh Lý Thất Dạ đã là rất lễ phép, có lý trí. Lý Thất Dạ vui vẻ yên tĩnh, hắn chậm rãi đi theo sau nhóm người, không nóng. Góc truyện audio.com, này chút nào, ngược lại nam nhân trung niên làm viện trưởng rất là nhiệt tình, sợ Lý Thất Dạ không theo kịp, đặc biệt sai một đệ tử đi chăm sóc hắn. Đệ tử này cũng là học sinh của Tẩy Tội Viện, tạo hóa không tệ, thực lực rất xuất sắc trong đám học sinh. Người này vóc dáng cao lớn, mặt mày chân chất, nhìn là biết người thành thật, làm việc khiến người yên lòng. Học sinh này tên Triệu Thu Thực, gã thấy bộ dạng yếu ớt của Lý Thất Dạ, lo hắn không theo kịp mọi người nên bảo. Sư đệ đi không nổi hay để ta cõng cho? Triệu Thu Thực là người thành thật chất phác, làm người đáng tin. Mặc dù mọi người đinh ninh Lý Thất Dạ xuất thân từ tội tộc nhưng Thánh Xương Chân Đế đã kêu hắn ở lại, Đỗ Văn Ngụy là viện trưởng không hy vọng hắn bị gì, sẽ ảnh hưởng không tốt đến Tẩy Tội Viện. Lý Thất Dạ cười cười đi theo nhóm người. Không cần, Lý Thất Dạ không yếu ớt, tuy bị thương nặng nhưng một ngón tay của hắn đủ sức đồ trời diệt đất. Lý Thất Dạ không đi nhanh vì hắn cần bỏ ra nhiều thời gian, tinh lực hao mòn khủng bố vô thượng trong đạo tâm. Triệu Thu Thực tưởng Lý Thất Dạ yếu ớt, nam nhân trung niên dẫn mọi người quay về Tẩy Tội Thành. Quang Minh Thánh Viện là một đạo thống cực kỳ đặc biệt, đạo thống khác tuy mỗi tấc đạo thổ tràn ngập lực lượng đại đạo nhưng ảnh hưởng rất ít đến các sinh linh trong đạo thống. Quang Minh Thánh Viện thì khác, mỗi chỗ trong này, mỗi tấc đạo thổ tràn ngập thánh quang, lực lượng thần thánh. Tưởng tượng xem một người sinh ra và lớn lên trong đạo thống như vậy sẽ có bộ dạng gì. Vì thế nhiều dân chúng Quang Minh Thánh Viện là tín đồ vô cùng thành kính, dù bọn họ không phải tu sĩ, họ chỉ là phàm nhân bình thường nhưng lòng họ hướng về Quang Minh, được Quang Minh sáng soi. Vô số sinh linh trong Quang Minh Thánh Viện có tấm lòng lương thiện, muôn thú được Quang Minh soi sáng trở thành thánh thú. Đây là vì sao Thánh Xương Chân Đế nói nếu Lý Thất Giả vào Quang Minh Thánh Viện sẽ bị lực lượng Quang Minh chấn áp, vì mỗi thất đạo thổ là Quang Minh, không cho phép hắc ám tồn tại. Nếu có hơi thở hắc ám sẽ bị lực lượng Quang Minh của Quang Minh Thánh Viện chấn áp tịnh hóa. Nhưng mọi việc đều có ngoài ý muốn, tuy mỗi thất đạo thổ Quang Minh Thánh Viện được Quang Minh chiếu sáng nhưng có một chỗ thì không. Trong thế giới Quang Minh sáng soi chỉ có chỗ này là Quang Minh không chiếu vào được, nơi đây bị Quang Minh vứt bỏ. Chỗ đó là, tẩy tội thành là nơi duy nhất trong đạo thống không thể nhận quang minh soi sáng, lý do tại sao đất đai trăm vạn dặm mênh mông của tẩy tội thành không tắm trong quang minh thì mọi người không rõ. Dưới nền đất tẩy tội thành có lực lượng quang minh chảy xuôi nhưng không giống nơi khác mỗi tấc đạo thổ tràn ngập thánh quang, trong không khí ngập hơi thở thần thánh. Tẩy tội thành là độc nhất vô nhị, tại đây ngươi không cảm nhận được hơi thở quang minh, không thấy thánh quang tụ tập trong đạo thổ. Quang Minh chiếu đến từng ngõ ngách Quang Minh Thánh Viện nhưng nó vứt bỏ tẩy tội thành, mọi người không hiểu tại sao. Cách chương.